Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Nhân ốm mà ăn thịt. Có người thọ Phật giới bỏ ăn thịt, nhưng bỗng bị duyên, bị thân hữu nại ép, rồi lại gặp bọn lang y dung tục suối bậy. Đến nỗi ăn chay lâu ngày mà mót sớm phá giới. Chẳng biết nghĩ rằng lực của thịt chỉ có thể vỗ béo thân, chứ chẳng thể kéo dài thọ mệnh. Bậc trí giả đã nhất định không làm thế. Hơn nữa, bọn con em ăn cao lương mỹ vị, có người gầy đét như người ốm đói, còn người làm ruộng ăn rau lê, rau hoặc, có khi lại đẩy đà béo tốt như lái buôn. Thế thì ăn thịt vỗ béo thân còn chưa được, làm sao mà bảo đảm được thọ mệnh? Ăn rau mà ốm bảo họ ăn thịt, ăn thịt mà ốm thì lại bảo họ ăn gì? Người có bệnh cứ tự giữ mình theo đúng đạo lý mà thôi. Nếu là người ở địa vị thấp bé, trên có bậc tôn trưởng, do tình thế bổn phận bắt buộc, chẳng thể trái được thì ăn tam tịnh nhục cũng được, còn sát sinh mà ăn thì không được. Bệnh của người là chấp trước kiến giải của mình. Nói lý không thể không biện luận, phân tích chặt chẽ. Nhập đạo không thể không chuộng một món chuyên. Thế nhân cố chấp tự cho mình là đúng, nhất loạt cho người khác là sai thì lại không được. Bệnh này xưa đã thế, nay lại càng trầm trọng. Kẻ chấp một nhà thì ngoài thiên thai ra, không một người nào có thể vừa ý được. Người chấp giản tiện thì lại chê thiên thai là chi ly xuyên tạc, chẳng phải là bản ý của Phật. Chấp lý tánh thì chê niệm Phật là chấp tướng, còn người chấp tịnh nghiệp, hễ thấy ai không niệm Phật, lại liền coi đó là ngoại đạo. Thậm chí người chấp phương sơn thì chê thanh lương là xé nát kinh Phật hoàn chỉnh. Kẻ chấp trì chú thì nghi ngờ hiển giáo, cho là có xuất xứ từ miệng người sao. Các loại chấp mắc như vậy rất nhiều, chưa dễ gì kể ra hết. Mâu thuẫn với nhau như nước với lửa, đối chọi lẫn nhau, kiên quyết cố thủ, chẳng thể lay chuyển, khiến ta vô cùng cảm khái. Xin khuyên các bậc nhân giả, chi bằng điều bỏ chấp trước, thải điều hư tâm, hơn nữa tự mình nghiên cứu thấu đáo chí lý, lấy việc giác ngộ làm chuẩn tắc. Sau khi đại ngộ rồi thì từ từ bàn luận cũng chưa muộn. Sát sinh là tội đại ác trong thế gian. Có người hỏi rằng tội ác mà con người gây ra, tội gì lớn nhất? Có người đáp rằng đó là trộm cướp, ngỗ ngược, xui nguyên dục bị. Ta bảo rằng đó là đúng, nhưng còn có tội lớn hơn. Tội lớn không gì lớn bằng tội sát sinh. Người kia nói, giết mổ nấu ăn, đó là việc thường dùng hàng ngày, sao mà gọi là ác được? Huống hồ lại cho là tội lớn nhất. Ôi, trộm cướp tuy ác, nhưng chủ ý là được của. Nếu vui vẻ mà đưa cho chúng, thì chưa hẳn là chúng sẽ giết hại mạng người. Còn sát sinh thì mổ bụng, môi tim, gan ốc, đưa vào nồi vạc. Kẻ ngỗ ngược có khi bỏ mặc chẳng phụng dưỡng, liếu láo chẳng cung kính, nhưng chưa hẳn đã làm các chuyện giết cha như A Xà Thế, Dương Quảng. Huống hồ những người bị A Xà Thế, Dương Quảng giết hại chỉ là cha mẹ một đời, còn các loài có sinh mệnh thì như trong kinh đã nói, có khi là cha mẹ nhiều đời trước kia. Kẻ sát sinh từ lúc trẻ tới lúc già, số bị hắn giết thịt nhiều vô kể. Thế thì hắn phải giết hại đến cha mẹ nhiều đời. Kẻ xui nguyên dục bị tội ác gom lại, tiếng xấu đồn vang, phần nhiều sẽ bị tra xét ra, ít kẻ lọt lưới. Còn kẻ sát sinh kia ai mà tra xét ra hết được? Thế thì tác hại của tội xui nguyên dục bị chỉ có hạn. Còn tác hại của tội sát sinh là vô cùng tận. Cho nên, đức lớn của trời đất là sinh, tội ác lớn trong vòng trời đất là sát sinh.